4. Sơ lược về tứ niệm xứ. Quán chiếu tam tướng tập trung và ưu tiên trong sắc pháp thì gọi là thân quán niệm xứ. Quán chiếu tam tướng trong danh sắc mà tập chú phương diện cảm giác thân tâm thì gọi là thọ quán niệm xứ. Quán chiếu tam tướng trong danh sắc và tập chú phương diện tâm thái thì gọi là tâm quán niệm xứ. Quán chiếu tam tướng mà tập chú trên các khía cạnh hành uẩn như xúc, tưởng, tư, thiện, ác, khổ, tập, vân vân thì gọi là pháp quán niệm xứ. Vài vấn đề cần lưu ý trong pháp môn niệm xứ. Nhận diện các oai nghi, tức tư thế sinh hoạt. Ở đây nói là 4 oai nghi, nhưng với một hành giả thuần thục thì pháp quán này bao gồm cả danh và sắc, tức 5 uẩn. Hành giả nhận rõ từng ý muốn bắt đầu một cử chỉ hay tư thế, nhận rõ từng chuyển động và kết quả của chúng. Như biết mình đang muốn đi, mình đang đi, chân đang dở, bước, đạp. Hành giả thấy rõ danh ở đây là gì, sắc ở đây là gì. Thấy tập đế là ước muốn bước đi, và khổ đế chính là động tác bước đi. Nghĩa là hành giả thấy rằng trong đời sống thường nhật của phàm phu, thì cái gì không phải là tập đế đều là khổ đế. Thấy tập là nhân và khổ là quả. Thấy nhân sanh rồi quả mới sanh. Thấy nhân diệt và sau đó quả cũng diệt. Thấy nhân sanh rồi diệt. Thấy quả cũng sanh rồi diệt. Hành giả thấy không có ranh giới giữa ta với người. Đây sao kia vậy? Và danh sắc trong ba thời cũng không khác biệt nhau. Nay sao thì quá khứ vậy? Quá khứ sao thì tương lai cũng vậy. Tất cả đều là danh sắc, tam tướng, nhân quả. Tướng diệt của danh sắc trong pháp môn tuệ quán. Lúc đầu, hành giả chỉ đơn thuần dùng chánh niệm theo dõi thân tâm. Ngoài ra không còn việc gì nữa, chỉ quan sát mà nhận biết mà thôi. Lâu dần rồi, hành giả sẽ thấy cái gì sau khi có mặt đều phải mất đi. Như vậy, ở giai đoạn đầu, điểm nổi bật trong tam tướng mà hành giả thấy được chính là khía cạnh vô thường của danh sắc. Sau đó, theo thời gian lâu mau bất định, hành giả thấm thía thêm khía cạnh thứ hai là sự bất ổn của danh sắc. Cái gì cũng trong tình trạng sẵn sàng mất đi, không sao kềm hãm được. Chính khía cạnh này giúp hành giả thấy rằng cái gì mình thương thích đến mấy cũng phải mất. Đây chính là khía cạnh khổ của danh sắc. Với cái gì luôn sẵn sàng vô thường thì khiến ta cực lòng, thì liệu chúng có gì đáng để ta nghĩ đến việc sở hữu hay trở thành chúng hay không? Đây chính là khía cạnh vô ngã của danh sắc. Tam tướng lúc đầu là một cái gì đó rất cụ thể và diễn ra với tốc độ có thể quan sát kịp. Vì trí ta chậm, ta chỉ có thể nhìn thấy cái gì thô thiển, điển hình. Khi niệm và tuệ càng bén càng nhanh, các hành giả thấy được mỗi lúc một rời xa tướng tục đế. Từ đó, hành giả cũng thấy danh sắc sanh diệt nhanh hơn. Và nói là danh sắc sanh diệt, nhưng cái hành giả thấy rõ nhất vẫn là tính diệt. Đó là lý do tại sao có hoại diệt tuệ. Trí nhìn đâu cũng thấy sự biến mất, tan rã của danh sắc. Phép quán niệm năng sở. Sở ở đây là cái bị biết, bao gồm danh sắc, nhân quả của ta và người trong ba thời, và năng ở đây là cái biết qua khía cạnh tam tướng đối với đối tượng danh sắc. Xưa nay, hành giả chỉ quan tâm đến sở mà thường quên năng. Nghĩa là hành giả phải thấy rằng cảnh quán chiếu là vô thường, khổ, vô ngã, mà tâm sở trí tuệ nhận biết cảnh đó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Hành giả phải thấy được tam tướng là một khối giống nhau. Cái này chính là cái kia, vô thường là khổ, và vô ngã cũng chính là cái vô thường. Hành giả lúc quán danh sắc nội thân, lúc quán danh sắc ngoại thân, nhưng luôn hiểu chúng đều thuộc tam tướng như nhau. Hành giả lúc quán sắc, lúc quán danh, và thấy chúng đều thuộc tam tướng như nhau. Hành giả lúc quán nhân, lúc quán quả, để rồi thấy chúng cũng thuộc tam tướng như nhau. Hành giả xét thấy ba thời luôn giống hệt nhau. Quá khứ là cái hiện tại đã qua, tương lai là cái hiện tại chưa đến, và cái hiện tại thì đang trở thành quá khứ. Bằng cách này, hành giả thấy rõ danh sắc do 12 duyên khởi mà có. Danh sắc luôn vô thường, và từng duyên trong 12 duyên khởi cũng đều vô thường. Như vậy nói chung, các trí chỉ là giai đoạn chín mùi hơn nữa của tuệ quán theo thời gian mà thôi. Lúc sơ cơ thì đó là năm trí sau đây. Phân biệt danh sắc tuệ, liễu duyên tuệ, quán sát tuệ, hoại diệt tuệ và kinh úy tuệ. Kinh úy tuệ là trí khiến hành giả thấy sợ hãi với tốc độ tan rã chớp nhoáng của danh sắc, để từ đó nó chín mùi hơn nữa và trở thành nguy hại tuệ. Ở giai đoạn này, hành giả thấy toàn những khía cạnh đáng chán và đáng sợ của danh sắc, thấy mình không còn có một chỗ nương dựa nào trong danh sắc để mà thương thích chấp thủ. Thấy ba khẩu, tức tam giới, như một hầm than cháy đỏ, thấy tứ đại như rắn độc, năm uẩn như kẻ sát nhân, thấy sáu căn như ngôi làng không người, sáu cảnh như một đám cướp hung bạo, thấy các cảnh giới tâm thức, dục giới và đáo đại, và cảnh giới tái sanh như nhất uẩn, tứ uẩn và ngũ uẩn, hữu tưởng, vô tưởng và phi tưởng, phi phi tưởng như một đống lửa. Từ cái thấy này, hành giả không còn thấy sợ mà đổi sang sự chán chường, tức yếm ố tuệ, và chỉ một lòng muốn lìa bỏ danh sắc, thoát khỏi chiếc lồng hay nhà tù ngũ uẩn mà cũng là nhà tù tam giới. Tâm trạng này được gọi là dục thoát tuệ. Cảm giác của hành giả lúc này như con cá trong lưới, như con nhái trong miệng rắn, như chim trong lồng, như thú trong bẫy, hoặc như người đang bị kẻ thù giam nhốt. Người muốn tự giải thoát thì không thể chỉ có sự sợ hãi hay ước muốn suông, mà phải tự tìm lấy giải pháp. Tiếp theo, hành giả thấy rằng té ở đâu thì phải đứng lên từ đó. Phàm phu trầm luân do có danh sắc, và muốn thoát khỏi trầm luân thì cũng phải dựa trên danh sắc. Dựa ở đây chính là y cứ vào danh sắc mà quán chiếu các khía cạnh tam tướng để buông bỏ nó. Không còn tiếp tục thích thú danh sắc thì sẽ không còn chỗ tái sinh. Nhận thức này được gọi là quyết trạch tuệ, tức trí tuệ nhìn lại tam tướng trong danh sắc, nhưng với trình độ sâu sắc hơn. Trước đây nhìn để biết, còn bây giờ xem cái biết đó là giải pháp thoát thân. Đây chính là lúc hành giả thấm thía tận cùng 10 khía cạnh vô thường, 25 khía cạnh khổ và 5 khía cạnh vô ngã. Sống nhiều với nhận thức này, hành giả sẽ nhìn về danh sắc bản thân và thế giới này nói chung bằng một tâm trạng hững hờ, lạnh lùng của một người biết mình phải làm gì và đang làm gì mà không còn lựa chọn nào khác. Đây là giai đoạn hành xả tuệ. Vào thời điểm này, với sự chín mùi của trí tuệ trong tam tướng, hành giả lìa bỏ cả cái thích và ghét đối với mọi sự trong ba đời, mười phương, không còn những thứ cảm giác bồng bột nữa. Hành giải quán nội thân như ngoại thân và ngoại thân như nội thân, hầu như không còn phân biệt. Tâm trạng này là điều kiện tốt nhất để quân bình năm quyền, và định quyền lúc này đủ để bảo vệ cho hành giả được độc lập với thế giới bên ngoài, không bị ngoại cảnh tác động nữa. Những tiếng hay mùi không còn có thể làm phiền vị này, giống như trường hợp một người tu thiền chỉ có thể nhập định với đề mục của mình. Ở đây, hành giả tu quán ngang qua trình độ hành xả tuệ cũng có thể chìm sâu trong cảnh danh sắc một cách chuyên nhất tương tự vậy. Gọi là hành xả có nghĩa là hành giả giữ được trạng thái quân bình cảm xúc khi nhìn về các pháp hữu vi, tức cảnh danh sắc, không còn ghét sợ hay thương thích. Kinh nói tâm trạng hành giả lúc này đối với danh sắc giống hệt như một người đàn ông nghĩ về người vợ trắc nết mà mình đã ly dị. Không có gì để thương mà cũng không có gì để ghét. Thương thích và ghét sợ nuôi dưỡng lẫn nhau. Do có cái này mới có cái kia. Cái kia còn có nghĩa là cái này còn. Tuy đây vẫn là trí tuệ phàm phu, nhưng hành giả có hành xả trí cũng có thể ít nhiều cảm nhận được sự tịnh lạc của Niết Bàn. Trạng thái mà hành giả hiểu đại khái là cái gì nằm ngoài phiền não, ngoài sự sanh diệt của danh sắc. Trong kinh so sánh loại trí này với con quạ định hướng mà người đi biển xưa thường mang theo. Khi đi đến vùng biển nào mà họ nghĩ là đã gần đất liền, thì họ thả chim quạ cho nó bay đi. Nếu thấy đất liền, thì con quạ sẽ bay đi không trở lại nữa. Còn nếu không nhìn thấy đất liền, nó sẽ quay lại tàu. Theo trường hợp chim quạ bay luôn, thì người đi tàu cứ theo hướng đó mà cho tàu chạy tới. Hành xả trí của người đủ duyên, chứng thánh sẽ mau chóng đưa họ tới các trí cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Còn nếu hành giả chưa đủ duyên, thì hành xả trí của họ cứ quẩn quanh cảnh danh sắc. Những mô tả này chỉ có người hành trì mới hiểu được. Và dù thế nào đi nữa, thì như đã nói, trí tuệ thiền quán tế hay thô vẫn chỉ quẩn quanh 12 đề mục danh sắc trong 3 thời. Danh sắc nội ngoại phần, cảnh danh hay cảnh sắc, khía cạnh nhân hay quả và tướng nào trong 3 tướng.
5. Giai đoạn chứng đạo.
Đối với người hữu duyên thì các thiền tuệ vừa kể trên đây có thể không diễn ra rõ ràng và chi tiết như vậy. Và bất cứ khi nào năm quyền được quân bình đúng mức, trí tuệ quán chín mùi, thì giai đoạn chứng đạo sẽ diễn ra như sau. Ngay trong lúc tâm đang quán chiếu cảnh danh sắc bằng tâm đại thiện thông thường, luôn là tâm hợp trí, thọ xả hay thọ hỷ tùy người, thì dòng tâm lộ chứng đạo sẽ xuất hiện như sau. Người độn căn, Mandapanya, rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thánh đạo và hai sát na thánh quả liên tục rồi trở lại hữu phần bình thường. Người lợi căn, Tikkhapanya, rúng động, dứt dòng, khai ý môn, không cần chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, thánh đạo và ba sát na thánh quả liên tục, rồi trở lại hữu phần bình thường. Tùy vào căn tánh mỗi hành giả mà cảnh nào trong tam tướng xuất hiện, để bắt đầu lộ tâm đắc đạo, tức xem vào dòng hữu phần để sát na rúng động xuất hiện. Người tính mạnh thì là khía cạnh vô thường của danh sắc, người định mạnh thì là khía cạnh khổ của danh sắc, và người trí mạnh thì là khía cạnh vô ngã của danh sắc. Bốn sát na, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc luôn luôn là một trong bốn tâm đại thiện hợp trí. Còn tâm nào thì tùy ở mỗi người lợi hay độn căn. Ba sát na, chuẩn bị, cận hành và thuận thứ vẫn còn là trí tuệ quán, có đối tượng là cảnh danh sắc. Và nội dung của chúng chứa đủ 37 pháp trợ bồ đề, tức bát chánh đạo hay tam học. Riêng sát na chuyển tộc thì không còn biết cảnh danh sắc nữa mà là cảnh niết bàn. Trở lại ví dụ cũ, thì sát na này giống như con chim quạ mà người đi biển mang theo. Sau khi thấy bờ, nó sẽ bay luôn, không quay lại tàu nữa. Nói là biết cảnh niết bàn, nhưng sát na chuyển tộc vẫn còn là tâm của phàm phu, chưa đủ công năng cắt đứt phiền não. Nó chỉ mới là sát na phàm tâm cuối cùng trong tâm lộ. Sau sát na này, tâm thánh đạo xuất hiện và cùng lúc làm tròn bốn việc sau. Thứ nhất, nhận thức đầy đủ về khổ đế. Biết rõ mọi hiện hữu là khổ, tùy tầng thánh mà mức độ nhận thức này rốt ráo đến bao nhiêu. Thứ hai, cắt đứt tham ái, tức tập đế. Ở vị tu đà huần thì là cắt đứt khả năng tham ái có thể tạo kiếp tái sanh từ kiếp thứ 8 trở đi. Thứ ba, nhận diện được niết bàn, tức diệt đế, theo trình độ của mỗi tầng thánh. Cái thấy của lần chứng sơ đạo giống như người đi đêm thấy trời chớp lần thứ nhất, đủ để biết rõ trước mặt mình là gì rồi thôi. Cái thấy của nhị đạo như trời chớp lần hai, của tam đạo như trời chớp lần ba, và của tứ đạo thì như trời đã sáng. Thứ tư, hoàn mãn bát chi đạo, tức đạo đế, cũng tùy tầng thánh mà mức hoàn mãn tới đâu. Ngay sau sát na thánh đạo, ở người động căn sẽ xuất hiện hai sát na thánh quả liên tục, và như ta đã thấy trong biểu đồ, trước sát na cận hành của người này phải có sát na chuẩn bị, vì phải cần đến thời gian dài hơn trước khi chứng thánh. Ở người lợi căn thì không cần đến sát na chuẩn bị, và như vậy thì đủ chỗ cho ba sát na thánh quả đế làm tròn túc số của một lộ tâm. Chức năng của tâm thánh quả rất đơn giản. Nó không sát trừ phiền não như tâm thánh đạo, mà chỉ biết cảnh niết bàn và giúp hành giả được an lạc vì không biết gì về cảnh sanh tử nữa. Dĩ nhiên, những khi không sống bằng tâm thánh quả thì vị thánh không được an lạc như vậy nữa. Ngay sau lộ tâm chứng đạo và sát na hữu phần thì bốn hoặc năm tâm lộ phản kháng sẽ xuất hiện để hoàn tất giai đoạn chứng đạo. Ở lộ tâm phản kháng thứ nhất, vị thánh nhìn lại tầng thánh đạo mình vừa chứng. Ở tâm lộ thứ hai, hành giả nhìn lại tầng thánh quả mình vừa chứng. Ở tâm lộ thứ ba, hành giả nhìn lại cảnh niết bàn mà mình vừa thấy. Ở tâm lộ thứ tư, vị thánh nhìn lại các phiền não mà mình vừa lìa bỏ vĩnh viễn. Như hai tầng thánh đầu thì nhìn lại tà kiến và hoài nghi mà mình vừa cắt đứt. Vị tam quả thì nhìn lại năm hạ phần kiết sử, nếu tính thêm giới cấm thủ. Và vị tứ quả thì nhìn lại toàn bộ phiền não đã diệt. Ba tầng thánh đầu còn có thêm một lộ phản kháng nữa để nhìn lại những phiền não còn dư sót. Như vậy tổng cộng có 19 tâm lộ phản kháng. Sau đây là cách thức quan sát danh sắc ở phần tri kiến tịnh. Nếu toàn bộ hành trình tu chứng được kể theo trật tự thất tịnh như Ngài Xá Lợi Phất đã nói, thì giới tịnh chính là giới học, tâm tịnh chính là định học. Từ kiến tịnh trở đi, tức từ danh sắc phân biệt trí, thì gọi là tuệ học. Từ giới định cho đến đạo lộ tri kiến tịnh, mà tận cùng là hành xả tuệ, thì gọi là giai đoạn pháp hành. Từ chuẩn bị trở đi cho tới thánh quả, thì gọi là giai đoạn pháp thành. Trong phần này, ta sẽ tập trung nói về pháp thành qua tri kiến tịnh. 1. Tầng thánh sơ đạo chấm dứt được hai thứ phiền não, tà kiến và hoài nghi. Nếu kể theo kiết sử thì là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Đối với các phiền não còn lại ở vị dự lưu cũng được giảm nhẹ đến mức không đủ để khiến vị này có thể làm bất cứ ác nghiệp nào dẫn đến sa đọa. 2. Tầng thánh nhị đạo giảm nhẹ được dục ái và sân, nên vị này chỉ có thể sanh lại cõi dục giới một lần nữa mà thôi. Đó là lý do của tên gọi Nhất Lai, Sakadagami. 3. Tầng thánh tam đạo dứt hẳn hai phiền não nữa là dục ái và sân. Vị này vĩnh viễn không còn trở lui cõi dục giới, nên được gọi là thánh bất lai. 4. Tầng thánh tứ đạo chấm dứt được tất cả phiền não, làm xong tất cả việc phải làm và không còn một kiếp tái sinh nào nữa. Khi chứng đạo tầng thấp nhất hay cao nhất, thì ngay sau tâm thánh đạo phải là tâm thánh quả. Nhưng nên nhớ, tất cả việc phải làm ở mỗi tầng thánh, tức chấm dứt phiền não và chứng ngộ niết bàn, đều hoàn tất ở tâm thánh đạo. Tâm thánh quả chỉ là giai đoạn thừa tiếp để một người chứng thánh từ sau giây phút đó có thể an hưởng hạnh phúc giải thoát bằng cách sống với tâm thánh quả bất cứ lúc nào và trong bao lâu mà mình muốn. Lúc sống bằng tâm thánh quả, vị thánh nhân chỉ có biết mỗi cảnh niết bàn, nằm ngoài tất cả những gì nằm ngoài tâm giới này. Mỗi lần an hưởng niết bàn bằng tâm thánh quả như vậy được gọi là nhập quả định, thời gian lâu mau tùy thích. Pháp môn tuệ quán Vipassana là con đường hành trì tuệ học được đúc kết từ Tam Tạng, Thích Kinh Đại Niệm Xứ trong trường và trung bộ, cùng các tập sớ giải mà nội dung là sự quán chiếu 12 khía cạnh danh sắc như đã nói. Tùy thiền sinh và thiền sư mà pháp môn thiền chỉ Samatha có được khích lệ đặc biệt hay không. Có nghĩa là nhiều khi yêu cầu đưa ra cho hành giả có thể chỉ là sát na định hay cận định mà không cần đến kiên cố định. Nhưng trong mọi trường hợp, định học luôn là nền tảng cho tuệ học. Còn sự có mặt của thiền sư chỉ là sự hỗ trợ và hướng dẫn cho hành giả khi không thể tự mình chọn đường hay xác định đúng sai trong phương thức hành trì. Như ta cũng thấy, hành giả có nhiều hạng. 1. Có người không cần học trước giáo lý mà chỉ muốn được thiền sư hướng dẫn trực tiếp từng bước, tu tới đâu biết tới đó. 2. Có hành giả phải học lý thuyết Vipassana, nhưng không qua các lớp giáo lý mà là qua các khóa thiền. 3. Và trường hợp thứ 3 là có những hành giả gần như bỏ túi bộ thanh tịnh đạo trước khi bước vào thiền viện. Thiền sư Ajahnya, tức Paok Sayadaw, đã viết hẳn một bộ 5 cuốn Cẩm nang thiền quán, tổng cộng 3.500 trang để hướng dẫn phương pháp chỉ quán song tu, đã và đang được áp dụng ở các trung tâm Paok trên toàn thế giới, với nhan đề là Đường đến Niết bàn, tựa đề tiếng Anh là Paok Meditation Manual.